Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 20 tháng 8 năm 2011, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị bài chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Phần thưởng cho môn đồ chân thật. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng hôm nay tôi chia sẻ với quý vị một cái đề tài mà tôi tin rằng ai cũng thích hết. Tôi nói thích chứ không phải là hay nha, tôi nói thích là phần thưởng cho môn đồ chân thật. Quý vị cũng muốn phần thưởng không? Ai muốn nhận quà không? Tôi thích lắm. Có một đàn bà là chạy đua mà nhiều người tán tụng trên thế giới. Bà được mời đến một cái thành phố, một tiểu bang Connecticut để chạy đua. Thì bà rất hân hạnh. Nhận được điện thoại thì bà nói rằng tôi sẽ đến chạy cùng với một số anh em đó. Thì vào buổi sáng nọ, bà lái xe đến một cái thành phố tại tiểu bang New York. Bà lái xe đến, bà lạc đường, bà không biết nơi nào là bắt đầu cuộc chạy đua. Bà tấp vô cây xăng, bà hỏi rằng là chỗ nào mà có cơn chạy đua nó ở trong một bãi đậu xe trước cửa tiệm trong một cái thành phố này. Thì người đổ xăng nói rằng tôi biết chứ, thì chỉ có vài block đường á, vài ngõ tư xuống thì sẽ thấy cái cuộc chạy đua. Thì bà lập tức, vì thời gian rất trễ rồi, bà đến. Khi đến ngay chỗ cửa tiệm rất lớn, một cái shopping mall lớn mà người ta chuẩn bị bắt đầu chạy, bà lập tức đến đăng ký. Người ta không thấy tên của bà, nhưng mà bà vội vàng viết tên và người ta cho số, bà dán lên. Bà thấy một số người hình như cũng không đông giống như là cuộc chạy đua khác. Bà nghĩ rằng chắc cuộc chạy đua này chắc chắn là bà sẽ thắng giải. Đùng một cái, tất cả mọi người chạy. Quả nhiên bà là đứng hạng nhất. Bà về đứng hạng nhất rồi, 41 phút sau thì mới một người đàn ông mới đứng hạng nhì. Có nghĩa là bà chạy rất xa hơn bất cứ người khác. Sau đó người ta phát giải thưởng thì một rất đơn sơ, không có một bao thư, không có một tiền bạc gì mà lớn lao. Bà ngạc nhiên. Sau đó bà khám phá ra cuộc chạy đua này không phải là cuộc chạy đua mà bà đã được mời đến. Vài ngõ tư trước có một cuộc chạy đua khác, số tiền rất lớn, phát phần thưởng cho ai thắng. Nhưng mà bà chọn cuộc chạy đua lộn hay là trật. Thương bại chị em, đôi khi chúng ta chạy đua trên trần gian này, chúng ta không chọn đúng cuộc chạy đua để lãnh được mão triều thiên đời đời. Chúng ta còn tham gia cuộc chạy đua những gì mà tạm bợ, không được giải thưởng, mà chúng ta ao ước khi mà đến cuối cuộc đời chúng ta buồn nói rằng tại sao chúng ta không chọn cuộc chạy đua mà Chúa đã ban phước cho. Phần thưởng cho môn đồ chân thật như thế nào? Kỳ trước tôi có chia sẻ nói về những đặc thù của môn đồ chân chính. Môn đồ chân chính có 4 cái đặc thù ít nhất mà tôi đã nghiên cứu. Thứ nhất là đặt Chúa trên đầu hết, tất cả mọi sự trong đời sống mình đặt Chúa trên đầu. Thứ hai là lúc nào cũng ở cùng Chúa. Thưa bạn cho em, cái đó khác biệt đó. Không phải đặt Chúa trên đầu có nghĩa là chúng ta ở cùng Chúa. Chúng ta có thể biết Chúa nhưng mà chúng ta thật sự không có thông công với Chúa. Chúng ta biết giáo lý rành nhưng mà chúng ta thật sự chưa biết cầu nguyện cùng với Chúa. Cho nên đó là thứ nhất là Chúa để ưu tiên hàng đầu. Thứ hai là lúc nào cũng có Chúa. Thứ ba, để trở thành môn đồ của Chúa một cách chân thật, chân chính là yêu thương với nhau. Nếu các ngươi yêu thương nhau thì đó là môn đồ của ta. Đúng không? Và thứ tư nữa là gì? Là phải kết quả. Môn đồ chân chính phải có kết quả. Một cái cây mà chúng ta trồng lên thì nếu thật sự tốt, cây tốt thì nó sẽ gì? Sẽ kết quả. Thì đó là 4 yếu tố mà tôi đã nêu ra. Nhưng mà bốn yếu tố đó thật sự là có một số người cho khó, nhưng mà Chúa nói rằng Chúa sẽ ban phần thưởng cho những môn đồ chân thật đó. Chúa có ban phần thưởng không? Có không? Chúng ta xem Kinh Thánh ở trong Khải Huyền đoạn 22. Khải Huyền đoạn 22 câu số 12. Kinh Thánh được chép như thế này, đoạn 22 câu số 12. Sách Khải Huyền là sách cuối cùng ở trong Kinh Thánh. Đoạn 22 cũng là đoạn cuối cùng ở trong Kinh Thánh. Và Chúa muốn đặt một câu này rõ ràng để giúp đỡ con cái của Chúa đang sống đầy sự thử thách ở trên trần gian này. Khải Huyền đoạn 22 câu số 12 được chép như thế này: Này ta đến mau chóng và đem gì? Đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Một số người không để ý một câu Kinh Thánh này. Chúa nói rằng ta sẽ đến mau chóng và đem phần thưởng đem với ta. Không phải là phần thưởng cho tất cả mọi người đồng đều. Đúng không? Kinh Thánh có nói cho đồng đều không? Không. Cho tất cả mọi người tùy theo công việc họ làm. Thương bà chị em. Một số người nói rằng chúng ta tin Chúa thì chúng ta được cứu. Tại sao mà chúng ta cần phải làm việc? Nếu dựa vào trong Khải Huyền nó rõ ràng là chúng ta cần phải làm việc. Làm việc để chúng ta đời sống tâm linh chúng ta được phát triển tùy theo công việc chúng ta làm. Quý vị muốn phần thưởng nhiều hay ít? Quý vị muốn phần thưởng lớn hay nhỏ? Dựa vào câu Kinh Thánh này, phần thưởng lớn hay nhỏ tùy theo công việc của mình làm. Công việc mình làm, nhưng mà đúng ra công việc Chúa làm qua chúng ta, để chúng ta không có kiêu ngạo nói rằng có phải là việc ta làm đây hay không, đúng không? Thế trong Ephesos đoạn 2, câu 8 và câu 9 nói rằng đừng tưởng rằng công việc ngươi làm, nhưng mà ăn đĩa của Ngài ban phước cho. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là phần thưởng cho môn đồ chân thật không chỉ bây giờ, nhưng mà trong tương lai. Tôi tìm một số câu Kinh Thánh và tôi thấy có những cái phần thưởng sau đây. Quý vị, tất cả phần thưởng gì mà quý vị có trên trần gian này thì nó phải trả giá. Quý vị muốn có bằng bác sĩ thì quý vị phải trả giá sau 12 năm học trung học, còn 8 năm nữa, rồi 4 năm chuyên nghiệp nữa. Phải trả giá biết bao nhiêu thì giờ học hành, biết bao nhiêu tiền phải mượn. Bất cứ phần thưởng nào chúng ta phải trả giá. Trả giá trở thành môn đồ chân thật Chúa là gì? Có đáng giá hay không? Có đáng giá hay không? Bà Ellen G. White thấy được cái viễn tượng hay là nhất giấc mơ mà Chúa đã dẫn bà lên thiên đàng, thấy được cái cung điện. Rồi sau đó đi rồi thấy một số người đã quen thuộc. Đây là hình mà Chúa đã nhìn cho thấy. Rồi một số người bà đã biết là giảng sư trong thời đó đã qua đời trước khi bà. Thì thấy được họ, thì họ mới thấy được mừng quá, họ ngồi xuống, họ nói chuyện với nhau từ lúc đã thành lập được giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm vân vân. Rồi người ta tiếp chuyện nói rằng là sau khi tôi qua đời rồi còn có bao nhiêu điều trắc trở trong giáo hội của mình, hay là trong hội thánh, hay là đời sống tâm linh. Khi bà bắt đầu mở miệng ra để kể những sự khó khăn đã trải qua, thì nhìn chung quanh cả thiên đàng, thì những gì mà đã trải qua nó rất nhỏ, đáng với thiên đàng mà Chúa ban phước cho. Đúng thưa quý vị, khi chúng ta vượt đến mà nhận được phần thưởng rồi, những sự cực khổ trải qua, những khó nhọc, chúng ta xem đó là gì? Là nhỏ thôi. Đúng không? Rất đơn giản. Cho nên khi mà chúng ta nhìn ở trong cái lúc mà cận đại, hay là trong đời sống của mình, trong những ngày tháng chúng ta thấy khó, nhưng mà trải qua rồi chúng ta thấy nó rất dễ. Mà chúng ta rất mừng chúng ta chịu đựng để trải qua. Cho nên Chúa mới giúp đỡ chúng ta thấy những điều này sau đây. Thứ nhất là quý vị có viết hay là có Kinh Thánh lạc đến ở trong sách Giăng đoạn 14 câu số 27. Giăng đoạn 14 câu số 27 nói như thế nào? Câu này chắc chắn quý vị cùng với tôi phải thuộc lòng, phải không? nhất là những người đã học cùng với tôi và trong cái nhóm học con đường sống. Giăng đoạn 14 câu số 27 nói về bình an. Ai nhớ không? Ta gì? Ta không gì sắp sẵn. Giăng đoạn 14 câu 27 bắt đầu chữ ta. Ta gì? Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta gì nữa? Ta ban các ngươi sự bình an. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải thế gian cho. Lòng các ngươi chớ hề bối rối và đừng sợ hãi. Chúa nói rằng Chúa ban chúng ta sự bình an không phải như thế gian cho. Thế gian cho chúng ta sự bình an bằng cách giàu có, nhà cửa đầy đủ. Mà rốt cuộc có thấy bình an không? Tại sao không? Đồng tiền không mua được sự bình an. Giàu sang không mua được sự bình an. Thương mại cho em chỉ có Chúa cho. Chúa nói Chúa mới rằng ta ban cho người sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Không thể nào mà so sánh được. Tôi thấy những người mà biết đến Chúa, theo chân Chúa, có sự bình an thật sự, tuy rằng nghèo đói, họ thấy được sự bình an. Và những người giàu có, thiếu một đồng hay là thiếu tiền mua được chiếc xe Lamborghini là thấy bất an. Thưa bà chị em, khi mà chúng ta có Chúa, chúng ta là môn đồ chân thật rồi, chúng ta bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng được bình an. Bình an không dựa vào đồng tiền các bạc, bình an không dựa vào bằng cấp, bình an không dựa vào hoàn cảnh. Bình an chỉ dựa vào tâm hồn với Chúa. Nếu quý vị thật sự môn đồ chân thật, phần thưởng lớn lao nhất của con cái của Chúa là chúng ta thấy sự bình an bất cứ mọi mặt. Mà chúng ta thấy đầy đủ. Chúa hứa rằng ta ban với ngươi đồ ăn mỗi ngày. Không có sự, không cần sự lo lắng. Bình an thật sự. Đa số chúng ta bất an vì chúng ta so sánh với những người lân cận, chúng ta so sánh với thế giới bên ngoài, chúng ta không so sánh với cái đời sống đơn sơ mà Đức Chúa Giêsu dạy. Bình an thật sự, thưa bà chị em, sáng hôm nay nếu chúng ta là con cái của Chúa mà thấy bất an là chúng ta đông không đặt trọng tâm chúng ta vào Đức Chúa Giêsu. Chúng ta nhờ Đức Chúa Giêsu một điều nhưng mà chúng ta ngóng một điều khác. Ngóng trong cái gì mà thế gian hứa hẹn. Khi con người nhắm mắt lìa đời, có đem được gì không? Không. Napoleon khi mà trước khi qua đời, ông đã nói rằng là khi mà tôi qua đời rồi, nhớ nha, đẩy cái linh cữu, đục hai cái lỗ, đẩy bàn tay tôi xè ra và kéo đi các cả mọi nơi trong làng đó, để chứng minh điều gì? Khi con người chết, không đem được gì điều gì cả. Mà tại sao ngày hôm nay chúng ta ôm bạc, ôm tiền đầy đủ để lòng chúng ta bất an? Chúa nói Chúa ban phước chúng ta bình an thật sự. Đừng lo lắng cho ngày mai. Ngày nào đủ cho ngày nấy. Đừng lo lắng. Chúa nói các ngươi lo lắng, ngày có dài thêm một chút không? Không. Thì lo lắng làm chi? Ngày nào đủ cho ngày đó. Phần thưởng của Chúa thứ nhất là ban phước sự bình an thật sự. Điều thứ hai là Chúa ban phước chúng ta được chép trong Giăng đoạn 10 câu số 10. Tin lành Giăng đoạn 10 câu số 10 nói như thế nào? Tin lành Giăng đoạn 10 câu số 10 cũng nói liên quan đến cái vấn đề bình an, nhưng mà với một cái mục tiêu hơi khác. Giăng đoạn 10 câu số 10 nói rằng kẻ trộm chỉ đến để cướp giết vào hủy diệt, còn ta lại đây là nói về Đức Giêsu đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống gì? Dư dật. Dư dật. Chúa nói rằng phần thưởng cho con cái của Chúa là sống dư dật. Quý vị có sống dư dật không? Quý vị có sống dư dật không? Quý vị nếu mà có căn nhà ở thì quý vị sẽ sống dư dật rồi đó. Quý vị so sánh những người, những đất nước, những làng quê rất nghèo nàn, chúng ta có căn nhà là chúng ta dư dật rồi. Nếu mà chúng ta sống một ngày mà có 3 bữa ăn thì chúng ta sống dư dật rồi đó. Khi tôi đến Sơn Linh, Quảng Ngãi truyền giáo, họ chỉ ăn một ngày ăn một bữa ăn thôi, dư dật rồi. Đời chúng ta chúng dư dật rồi. Chúa đang, Chúa ban phước nói rằng nếu các ngươi theo ta và môn đồ chúng ta chân thật là cái người sống dư dật. Môn đồ của Chúa đi theo Chúa Giêsu nói rằng thật sự các ngươi, các con đi theo ta sẽ không có gối mà gối đầu, cũng không có nhà ở, nhưng mà Chúa hứa rằng các ngươi sẽ giống dư dật. Chúa làm phép lạ, ngày nào cũng có thức ăn hết. Tới thăm viếng nhà nọ, con cái của Chúa thì nó ai cũng tiếp rước. Cho nên đời sống của môn đồ, những người mà theo Chúa, và quý vị và tôi thật sự là môn đồ chân thật, là sống dư dật. Cho nên khi mà chúng ta quỳ gối xuống, mà nếu tủ lạnh mà không còn đồ ăn nữa, mà còn một ổ bánh mì, quý vị nói tạ ơn Chúa là con có dư dật. Tôi nhớ rằng tôi khi mà đi học trường thần đạo, tôi đi thăm viếng những các bạn mà ở sống bên Phi Châu qua. Tủ lạnh lớn lắm quý vị, đẹp lắm. Mà mở ra có ổ bánh mì. Trên dưới chỉ có một ổ và một hũ bơ đậu phộng. Mỗi ngày cha, mẹ, con cái chỉ ăn nhiều đó. Từ lúc đó đời sống tôi với họ cũng gần giống như nhau. Tới những tiệm bánh mì mà nó vừa gọi bằng là một ngày mà quá hạn đó, là chúng tôi chạy tới mua mấy ổ bánh mì đó để vô cái ngăn lạnh để ăn. Họ thấy họ tới đây, họ mong được tới nước Mỹ này để học những lớp thần đạo, để đi giảng lời Chúa. Dù khó khăn đi nữa, họ thấy họ sống dư dật rồi. Cho nên thật sự chúng ta sống theo Chúa, nếu mà chúng ta thấy đúng rồi, là phần thưởng Chúa ban cho môn đồ Chúa là Chúa hứa là sống dư dật. Đôi khi chúng ta tới câu kinh thánh này, chúng ta mới nói rằng Chúa, tại sao mà chúng con không dư dật? Mà tại vì chúng ta so sánh với mình với những nhà triệu phú và tỷ phú. Mà nếu quý vị so sánh với 75% người ta sống trên thế gian này là quý vị và tôi đã dư dật rồi, còn nhiều hơn những người khác. Chúa hứa rằng Chúa ban phước chúng ta dư dật trong cuộc sống, đầy đủ, không thiếu thốn. Mà Chúa ban chúng ta vừa đầy đủ để chúng ta dựa vào Chúa. Quý vị biết điều đó không? Chúa ban phước cho dân Do Thái bánh mana mỗi ngày rơi xuống và mỗi ngày đi lượm, chứ không phải mà ban phước cho cả năm trời thức ăn. Giống như là một số người mua 2-3 cái tủ lạnh ngăn đá rồi bỏ đồ thức ăn trong đó để năm này qua năm nọ. Chúa rằng mỗi ngày mà thôi. Để sao? Để con cái của Chúa dựa vào Ngài và thông công với Ngài. Một ngày nào mà chúng ta quá đầy đủ rồi thì chúng ta làm gì? Không còn thông công với Chúa nữa, không còn tạ ơn Chúa nữa, và bắt đầu vỗ ngực nói rằng là có phải là bàn tay của ta đã dựng nên những tài sản này hay không. Cho nên Chúa ban phước chúng ta dư dật, mà Chúa cũng muốn chúng ta dựa vào Chúa mỗi ngày. Nếu quý vị không có nhiều người khác thì quý vị cũng tạ ơn Chúa, vì nhờ đó mà lòng chúng ta khiêm nhường, gần gũi với Chúa mỗi ngày. Một điều mà Chúa buồn nhất là khi Chúa ban phước chúng ta quá nhiều rồi chúng ta quên Ngài. Cha mẹ nào đó cũng như thế. Có đầy đủ tiền bạc cho con một chiếc xe hơi khi 18 tuổi, rồi từ lúc đó không gặp mặt nó nữa. Rồi mới nhớ lại huống gì mình không có tiền cho nó chiếc xe. Quên đi. Quên đi Chúa. Chúa ban phước chúng ta dư dật trong cuộc sống để chúng ta mỗi ngày nhớ đến Chúa. Phần thứ ba là phần thưởng nào nữa? Ở trong đoạn 3, xin lỗi, một văn đoạn 3 câu 1. Một văn đoạn 3 câu 1 nói như thế nào? Vì cùng với tôi lật tới câu Kinh Thánh đó. Một văn đoạn 3 câu số 1 nói về một câu thưởng thứ 3 mà Chúa đã hứa. Hãy xem, một văn đoạn 3 câu số 1 quý vị có chưa? Do theo Kinh Thánh, hãy xem Đức Chúa Trời đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Và Ngài và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Nghĩa là khi mà chúng ta theo Chúa, chúng ta là môn đồ chân thật, chúng ta trở thành con cái của Chúa, chúng ta trở thành hoàng tử và công chúa của vua muôn vua và chúa muôn chúa. Quý vị muốn hoàng tử một đất nước nào không? Có người hầu hạ đầy đủ, không thiếu thốn. Mà Chúa hứa rằng đây là chúng ta sẽ con cái của Chúa. Chúng ta được hầu hạ bởi thiên sứ. Chúa đã ban phước cho một cung điện trên thiên quốc. Chúa rằng chúng ta là thật sự là con cái của Chúa. Khi mà chúng ta con cái của Chúa thì Ngài sẽ không bao giờ bỏ chúng ta. Thưa bà chị em, quý vị có con cái mà khi đời sống bê tha rồi quý vị có bỏ con mình không? Không. Chúa Giêsu cũng như thế. Chúng ta trở thành con cái của Chúa thì Ngài sẽ không bao giờ bỏ chúng ta. Nếu chúng ta bỏ Chúa đi nữa, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Nếu thật sự là môn đồ chân thật của Chúa, phần thưởng lớn đó là trở thành hoàng tử và công chúa của Ngài. Cho nên khi quý vị ra đường, quý vị đi giống như là hoàng tử, chứ đi rụt rè. Ôi Chúa, chúng ta theo Chúa mệt quá. Một sư Vinh Bắc tôi phải đi phát triển nấu đơn, nửa đêm phải thức dậy cầu nguyện, mệt quá. Chúng ta phải đứng thẳng người, chúng ta là công chúa và hoàng tử của Chúa mà. Chúng ta phải có là vinh dự. Người khác không thấy gì, nó ô cái anh chàng đó. Cô nàng nói, dân tiền hết cho nhà thờ xây cái Mission Center đó. Nhà thờ của chú sang, mà có nhà anh đang ở apartment. Thương mại trong câu Kinh Thánh nói đã như thế này nè. Ấy vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Họ đâu có biết những người theo Chúa như thế nào. Họ chỉ trích, họ mắc mớ, họ chửi vì những người đó khỏi bằng điên khùng. Họ không biết mình là hoàng tử. Họ không biết. Một ngày nào đó họ sẽ thấy. Khi Chúa trở lại, họ sẽ biết rõ ràng đây là những người con cái của Chúa. Cho nên quý vị đừng sợ khi mà người đời không biết quý vị là hoàng tử và công chúa. Quý vị ra đường nói tôi là hoàng tử. Họ cười. Anh cứ cười đi. Tôi thật sự là hoàng tử. Mai này anh sẽ thấy. Mai này cô sẽ thấy. Thương bài chị em, chúng ta sống giống như là hoàng tử và công chúa của Ngài. Hân hạnh, vui mừng, đứng thẳng người lên, cảm tạ ơn Chúa. Qua những nét mặt đó họ sẽ thấy ngạc nhiên. Họ thấy tại sao người đó có bình an, dư dật mà sống như là con của vua nào đó. Thì đúng như thế, chúng ta là con cái của Chúa. Điều thứ tư được chép ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 12. Gia Cơ đoạn 1 câu 12 được chép như thế này. Gia Cơ đoạn 11, đoạn 1 câu 12. Và Chúa nói rõ ràng về chương trình của Chúa là phần thưởng lớn lao mà Ngài sẽ ban phước cho môn đồ chân thật. Quý vị nhớ nha, tôi dùng chữ môn đồ rất nhiều và ít khi dùng chữ tín đồ, vì Chúa Giêsu không bao giờ dùng chữ tín đồ, Chúa dùng chữ môn đồ. Gia Cơ đoạn 1 câu số 12 được chép như thế này. Phước cho những người bị cám dỗ, hoặc là quý vị thay thế đó vào chữ là thử thách. Phước cho những người bị thử thách, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chúa nói rằng phước cho những người trải qua những thử thách thì mão triều thiên đang chờ đợi các người. Mão triều thiên phát cho tất cả mọi người mà đã chịu đựng và chờ đợi tới ngày Chúa trở lại. Chúa đã hứa rằng mão triều thiên sẽ đặt lên đầu của chúng ta, vì chúng ta thật sự là trở thành con cái của Ngài. Thương bại trên mão triều thiên đó là mão triều thiên sự sống, không phải là ai Chúa cũng đặt vào hết. Chúa nói rằng đó là chúng ta khi mà chúng ta chịu đựng, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 9 câu 25 nói rằng hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiên kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Đó là người đời chịu những mão triều thiên giả tạo hay hư nát. Người đời có thể khen nhưng mà đó là hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Thưa bà chị em, mão triều thiên mà Chúa ban phước chúng ta sẽ không bao giờ hư nát. Mão triều thiên thế gian sẽ tạm bợ, sẽ hư nát. Chúa nói người trồng, kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Chúa sẽ ban phước mão triều thiên cho tất cả mọi người, dù cái người trồng hay là tưới, dù cái người làm việc nhỏ hay là lớn trong Chúa. Chúa nói Chúa sẽ đem mão triều thiên đến, đó là phần thưởng cho cái người đó. Trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 3 câu số 8, nãy quý vị nếu mà muốn biết nằm ở đâu, 1 Cô-rinh-tô đoạn 3 câu số 8 nói rằng Chúa sẽ ban phước và phần thưởng cho những người ấy. Chúa ban phước. Chúa ban phước. 1 Phi-rơ đoạn 5 câu số 4 nói rằng khi đấng làm đầu các kẻ chân chiên hiện ra, có nghĩa là khi Đức Chúa Giê-su hiện ra, Chúa làm gì? Anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Rất nhiều lần ở trong Kinh Thánh Chúa rằng mão triều thiên đang chờ đợi các ngươi, hãy nhận lãnh. Vì sứ đồ Phao-lô rằng mão triều thiên cho ta và cho những người giống như ta chạy trong cuộc đua này và giật được giải. Thưa bài, tôi chưa thấy mão triều thiên mà Chúa sắm sẵn cho tôi như thế nào. Nhưng mà tôi tin chắc là vĩ đại và ơn phước lắm. Vì sứ đồ Phao-lô đã bỏ cuộc đời sống trong thế gian, chạy theo Chúa và giảng đạo Chúa qua sự bắt bớ và cuối cùng để giật được mão triều thiên. Nếu sứ đồ Phao-lô đã làm điều đó, và tôi tin chắc rằng đó là mão triều thiên rất lớn, vĩ đại và đáng giá mà tôi và quý vị nên chạy theo. Điều thứ năm là phần thưởng mà Chúa ban phước cho, tìm ở trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu số 10. Khải Huyền đoạn 2 câu số 10, trước khi tôi đọc đoạn này, là tôi muốn nhấn mạnh là phần thưởng cho môn đồ chân chính phải trả một giá. Không phải là một người quý vị và tôi cơ đốc nhân đã biết Chúa, nhưng mà khi là môn đồ của Chúa, và tôi phân biệt giữa môn đồ của Chúa là tín đồ là những người tin kính giáo điều đó và cùng với nhau, cùng đồ đệ, anh em cùng đồ đệ với nhau và tin kính một giáo lý nào đó. Nhưng mà môn đồ của Chúa khác, môn đồ không phải chúng ta tin Chúa mà chúng ta theo Chúa. Quý vị hiểu ý không? Không phải chỉ tin Chúa mà theo Chúa. Tin Chúa là khác, theo Chúa là sao? Là cùng sống, cùng chết, cùng giảng, cùng với Chúa Giê-xu. Theo Ngài là sao? Bất cứ đoạn đường nào Ngài đi, chúng ta đều bước chân đến. Phải không thương bạn chứ em? Đó là gọi bằng theo Chúa. Chúa vác thập tự giá lên đồi Gô-gô-tha. Nếu môn đồ thật sự chân chính, cũng vác thập tự giá mình lên đồi Gô-gô-tha. Đó gọi bằng là môn đồ của Chúa. Và phần thưởng đó là gì? Ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu số 10 nói rằng ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Đừng ngại. Này ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục. Giăng Baptist bị quăng vào ngục. Những kẻ bắt bớ Chúa, những người rao giảng tin lành cũng bị bắt bớ. Hầu cho các ngươi bị thử thách. Có nghĩa là chúng ta gặp rất nhiều thử thách. Nếu quý vị chưa thử thách thì quý vị sẽ bị thử thách. Đừng xem sự thử thách là một cái cực khổ, đó là sự rèn luyện. Nếu quý vị muốn biết thằng như vàng thật thì phải được rèn luyện trong lửa để biết đó là thật. Môn đồ của chúng vậy, cần phải thử thách, rèn luyện để mỗi ngày đời sống tâm linh chúng ta mỗi ngày được phát triển. Cho nên Chúa nói là hầu các ngươi bị thử thách, các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Sự sống đời đời, Chúa nói rằng Chúa sẽ ban phước cho sự sống đời đời khi chúng ta trải qua những sự hoạn nạn. Thưa bà chị em, không biết quý vị là người mới, có thể quý vị nghe những câu này nó hơi nặng, Mà thời gian quý vị biết Chúa và biết Kinh Thánh, quý vị không có phải thấy nó nặng nề. Nếu mà một người mà hy sinh cho tôi thì tôi đáng hy sinh lại. Nếu Chúa Giêsu đã bỏ mạng sống mình để cứu tôi thì tôi nên hy sinh chia sẻ tin lành cho người khác. Chúa muốn chúng ta, thưa bạn, Chúa sẵn sàng sai thiên sứ để giảng đạo tin lành, không cần chúng ta, nhưng mà Chúa muốn chúng ta tham gia công việc truyền giáo để chúng ta thấy huyết của Ngài đổ ra chúng ta thấy sự sống của Ngài và sự chết của Ngài, để chúng ta thấy rõ ràng chương trình cứu rỗi của Chúa thật sự là giá trị bao nhiêu. Quý vị, theo Chúa, Chúa cứu rất đơn giản, nhưng mà Chúa muốn chúng ta tham gia vào công việc truyền giáo. Môn đồ chân chính của Chúa là tham gia vào công việc tất cả những gì mà Ngài làm. Mà Chúa nói đừng lo, con người có thể cướp mắt xác các ngươi nhưng mà không sẽ cướp linh hồn các ngươi. Không. Cho nên những người tử về đạo được là tại sao? Họ biết rằng linh hồn của Chúa, linh hồn của họ, tên của họ ghi được vào sổ sự sống trên thiên đàng rồi. Họ không còn lo lắng nữa. Và quý vị tôi bước theo trở thành môn đồ của Ngài cũng như thế. Chúng ta sẽ gặp hoạn nạn. Giống như bà Quai thấy được chiêm ngưỡng thiên đàng rồi. Mà khi chúng ta bước vào rồi, tất cả sự thử thách gì này nó rất nhỏ nhoi, không có đáng kể. Nó không đáng. Quý vị mà bỏ xứ ra đi hay là hy sinh một điều gì đó, quý vị nó thấy cực trong lúc đó, nhưng mà quý vị được phần thưởng đó rồi, chúng ta bước vào sự đượm sữa và mặt rồi, chúng ta thấy sao? Chuyện nó nhỏ. Chia sẻ với quý vị, một số người bỏ nước ra đi, mất biết bao căn nhà, xe, tiền ở trong nhà băng không còn gì, qua đây hai bàn tay trắng, sau 10 năm dựng lại sự nghiệp, quý vị xem đó chuyện là gì? Nhỏ thôi, không có đáng kể, đúng không? Cho nên chúng ta theo Chúa cũng vậy nữa, trong những giai đoạn chúng ta gặp hoạn nạn, đó là thử thách để rèn luyện chúng ta trở thành là môn đồ chân chính. Chúa giúp đỡ chúng ta hứa những phần thưởng đó để chúng ta thấy là chúng ta sẽ thấy được hào quang của Chúa cuối đoạn đường. Chúng ta sẽ thấy vinh hiển của Ngài đang chờ đợi chúng ta. Tôi cầu mong tất cả con cái của Chúa trở thành môn đồ chân thật. Và khi chúng ta ngã lòng, hãy nhìn vào năm phần thưởng mà chúng ta học được sáng hôm nay để giúp đỡ chúng ta tiến bước thêm nữa. Tiến bước thêm nữa. 3 tuần trước khi tôi đi bộ Grand Canyon, tôi không ngờ đi xuống đó nó khó. Mà Grand Canyon, quý vị, xuống nó thung lũng rất xa. Thì tôi nghĩ rằng tôi mới có 40 mấy tuổi, còn trẻ lắm. Đi bộ xuống 4 mai rưỡi thì đi bộ xuống nó dễ, khi mà đi lên rồi nó mới khó, mới thấy nó khó như thế nào. Mà khi xuống nó hưởng cái vẻ đẹp ở trong cái bầu không khí trũng ở Grand Canyon, tôi còn muốn đi xuống để gặp dòng sông Colorado. Đi thêm 1 mai rưỡi nữa. Từ lúc đó tôi bắt đầu, chiều hôm đó bắt đầu mới trở lên núi. Trở lên đỉnh ở Grand Canyon tính ra là 12 dặm, quý vị, 12 mai. Mà 12 mai đi bộ thường là cũng đã thấy mệt rồi. Mà bây giờ đi lội lên tút lút Grand Canyon, quý vị, một cái núi cao xa lắm. Càng ngày càng đi càng mệt. Mình đi mình thấy mệt lắm. Mình muốn bỏ cuộc luôn. Mà nó mong rằng làm sao mà có những người thanh niên nào mà xuống mà khiêng mình lên đỉnh núi đó. Nhưng mà bước xuống rồi là tự mình phải leo lên chứ không ai dẫn mình. Mà trời gần sụp rồi, bóng gần chiều rồi, mà thấy nếu mà chúng ta vẫn còn đi ban đêm trong những mé núi của Grand Canyon rất nguy hiểm, quý vị biết không? Nó tối rất mù mịt. Càng ngày mình thấy sợ, càng ngày mình biết cái thời gian không còn bao nhiêu nữa, mình cố gắng mà gượng sức mà cố gắng đi lên, đi, đi, đi. Một bước nữa thôi, một bước nữa. Một bước nữa, cứ nói thầm thì thầm. Từ từ tới 8 giờ tối khi mặt trời vừa lặn thì mình mới bước lên đỉnh núi. Từ 7 giờ sáng mà tới 8 giờ tối, tôi chưa bao giờ mà đi hiking mà dài như thế. Mà lúc đó không đem thức ăn trưa mà cũng đem thức ăn chiều. Mình nghĩ rằng mình đi nổi. Nhưng mà khi đến cuộc rồi, tôi nhớ lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở trong trũng Grand Canyon. Có người hỏi tôi, cô dám đi nữa không? Tôi muốn đi nữa. Không máy chụp hình nào, không máy quay phim nào có thể mà chụp được cái cảnh vẻ đẹp của thiên nhiên khi mà quý vị bước xuống tủng Grand Canyon. Thưa bà chị em, chúng ta sẽ không thấy vẻ đẹp hay là biết được vẻ đẹp của thiên đàng mà Chúa đã sắp xếp phần thưởng chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng chịu đựng thêm một bước nữa, một bước nữa, một bước nữa, thì chúng ta sẽ bước đến cùng khi Chúa trở lại. Thì Chúa nói, hỡi con cái của ta, hãy bước vào cung điện mà ta đã dành cho các ngươi. Đó là phần thưởng duy nhất mà Chúa dành cho quý vị và tôi. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa trong ngày Sa-bát này.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.